Phi-e-rơ nhất, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 4. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 5, từ câu 11 đến câu 13. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ, vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Amen. Xin mời hội thánh đồng ngồi.
Thưa thầy mục sư, sẽ dùng lời Chúa để diễn giải chúng ta buổi sáng hôm nay với chủ đề là xây dựng thông công trong hội thánh. Xin mời mục sư.
Kính thưa hội thánh, trước khi tôi đi vào chia sẻ lời Chúa, tôi có lời phân ưu cùng gia đình của ông cụ Nguyễn Văn Tấn. Nguyện Chúa ban ơn xoa dịu vết thương lòng của gia đình Tăng Quyến. Và tôi biết rằng một số con cái Chúa trong hội thánh rất là gần gũi với ông cụ Tấn. Tôi cầu nguyện Chúa cũng an ủi, thêm ơn, thêm sức cho các con cái Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những tháng vừa qua chúng ta đi qua cái chủ đề tôn cao Đấng Cứu Rỗi. Khi nói đến tôn cao Đấng Cứu Rỗi, thường thường con cái Chúa suy nghĩ về vấn đề thờ phượng, nhưng mà quên mất đi cái vấn đề thông công. Bởi vì chúng ta phải biết rằng khi chúng ta thờ phượng trong hội thánh thì phải hiểu rằng hội thánh là thân thể của Chúa Giêsu Christ, và Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. Và khi thân thể được gắn liền với cái đầu là Chúa Giêsu Christ thì cái thân thể đó có cái sự hiệp một với Chúa Giêsu Christ. Và thân thể của một cái thân thể con người thì có rất là nhiều chi thể. Ở đó hội thánh của Chúa có nhiều con người khác nhau trong cái sự học vấn, các miền, các vùng, có thể cả ngôn ngữ cũng khác nhau nữa. Nhưng mà Chúa đem những con người này khi sau khi tin nhận Chúa để đi vào hội thánh của Ngài để trở nên thân thể của Chúa, có nghĩa rằng chỉ có một hội thánh mà thôi. Thành ra khi hội thánh là thân thể của Chúa, Giêsu Christ thì có mục đích hay là mục vụ cho con cái Chúa và cho xã hội. Chúa sử dụng hội thánh của Chúa phải có một cái điều gì đó tốt lành cho cộng đồng của mình hay là xã hội chung quanh. Trong những tuần lễ vừa qua thì chúng ta bắt đầu chủ đề tôn cao Chúa trong sự thờ phượng. Phải thấy Chúa mới thờ phượng Chúa được. Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. Mà khi hội thánh hay là cá nhân của chúng ta không có Chúa Giêsu Christ sẽ bắt đầu đối diện với những sự thử thách. Cái câu chuyện Chúa Giêsu ở trong con thuyền nhưng mà con cái Chúa vẫn lo sợ. Rồi hội thánh là thân thể sống động và đồng thời tuần vừa qua thông công với Chúa và thông công với nhau như thế nào. Và tuần này ai là người xây dựng thông công? Thì có ba nhóm người trong hội thánh, tức là mục sư, chấp sự, những người lãnh đạo và ngay cả con cái Chúa chịu trách nhiệm trong vấn đề xây dựng thông công. Thông công không thể tự nhiên mà có được, nhưng cần cái sự xây dựng và tiếp tục làm cho tốt hơn. Quý ông bà, anh chị em và tôi cùng tham gia trong cái sự xây dựng thông công đó. Nếu nói rằng thông công chỉ là mục sư thì trước sau gì hội thánh sẽ sụp đổ và chết đi. Nếu nói rằng thông công chỉ xảy ra trong vòng chấp sự và các anh em lãnh đạo, hội thánh trước sau gì cũng chết. Mà nói rằng chỉ có tín hữu không thôi, hội thánh đó trước sau gì cũng chết. Tại đó khi nói về xây dựng thông công trong hội thánh, phải kể mục sư, chấp sự lãnh đạo và đồng thời mỗi con cái Chúa. Quý ông bà anh chị em học về biology cũng biết rằng cái thân thể nối với nhau, nhiều chi thể khác nhau, nhưng mà cái tay này muốn qua tới qua lui đương nhiên cần bắp thịt, nhưng mà đồng thời phải cần những cái gân nối lại với nhau. Trong cái sự hài hòa thì cái cơ thể con người mới phát triển một cách tốt lành, còn nếu không thì nó sẽ phát triển một cách là không lành. Hội thánh Chúa cũng vậy, phải hòa hợp với nhau, mục sư, chấp sự, lãnh đạo và đồng thời mỗi con cái Chúa. Mục sư là một trong ba nhóm người xây dựng thông công trong hội thánh, và vai trò của người mục sư dạy dỗ rất là nhiều trong công vụ các sứ đồ hay là những đoạn kinh thánh mà quý ông bà anh chị em vừa đọc qua. Công vụ sứ đồ thì nói rất là rõ trong đoạn 20 từ câu 17 tới câu 20. Và Phi-e-rơ quý ông bà anh chị em đã nghe rồi, cũng như trong Tê-sa-lô-ni-ca để mà có cái sự đối ứng. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào trong sự xây dựng hội thánh của Chúa. Chúng con tôn cao đấng cứu rỗi của chúng con, nhưng mà chúng con phải thấy Chúa mới thờ phượng Chúa được. Chúng con phải rõ ràng về vị trí của Chúa Giêsu Christ và vị trí của mỗi chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con, dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 28 rất là rõ ràng. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy của Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ quai sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết của mình. Công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 28 nói về người mục sư. Như vậy quý ông bà anh chị em nói, ồ, hội thánh này có mục sư Sơn, trong tương lai có mục sư này mục sư kia nữa, nhưng mà mục sư cái vai trò hay là cái sự kêu gọi như thế nào? Công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 28 nhắc nhở để chúng ta nhớ biết để có thể thông công được với nhau. Người mục sư là người được kêu gọi. Công vụ sứ đồ đoạn từ đoạn 20 tới câu đoạn 28 nói rất là rõ. Đoạn 20 câu 28, cái sự kêu gọi quý ông bạn và em, kêu gọi người mục sư vô cùng quan trọng cho người mục sư. Người mục sư không có chọn cái nghề mục sư. Nếu nói rằng mục sư đi chọn cái job pastor hay là mục sư là nó sai, từ trong căn bản sai ra. Thành ra người mục sư không chọn cái nghề làm mục sư của mình, nhưng mà bèn là được Chúa kêu gọi. Đó lý do tại sao trong những tuần lễ vừa qua tôi nói chuyện với các anh em, có thể Chúa sẽ kêu gọi để mà được preaching ordain hay là cái chức vụ người chấp sự. Cái câu đầu tiên hỏi cái sự kêu gọi của Chúa như thế nào. Khi mà có sự kêu gọi thì Đức Thánh Linh mới làm sự kêu gọi đó, Đức Thánh Linh mới sức dầu và Đức Thánh Linh bổ nhiệm cái người mục sư trong cái công việc hay là trong cái công trường hay cái chức việc gì đó. Đức Thánh Linh kêu gọi và bổ nhiệm. Trong cái linh của Chúa Giêsu Christ, cái người này không tìm kiếm cái chức vụ hay là tìm kiếm hay là ngoại giao để được cái chức vụ, nhưng mà cái người này sống vâng phục Đức Chúa Cha, tin cậy Đức Thánh Linh cho những cái công việc mà Chúa chỉ định. Đó lý do tại sao phải cần cái tiến trình. Cái điểm thứ hai, người mục sư phải là người chính trực. Công vụ cái sứ đồ đoạn 20 câu 33 hay là đoạn 20 câu 26, tại vì cái nhiệm vụ người mục sư đầu tiên là giữ lấy mình, quan trọng vô cùng. Nếu người mục sư không giữ lấy mình được thì làm sao có thể giữ hay là chăn bày hội thánh Đức Chúa Trời giao? Thành ra cái vấn đề chính trực vô cùng quan trọng. Cái người mục sư không có đầu óc mê tiền bạc hay tham lợi cho mình. Công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 33, tôi chẳng ham bạc vàng hay áo sống của ai hết. Nhưng mà người mục sư là phải người dân chính mình. Lời của Chúa rất là rõ ràng là người tinh sạch về huyết anh em hết thảy. Nếu mắc tội với Chúa, Chúa phạt. Nhưng mà không có mắc tội, phải chính trực để không có lầm lỗi với anh em mình. Cầu nguyện Chúa để giúp đỡ điều này. Trung tín và không trễ nải trong công việc. Công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 26. Người mục sư phải là cái người Chúa kêu gọi để có cái khải tượng của Chúa. Công vụ sứ đồ đoạn 19 câu 10. Chúa kêu gọi người mục sư trong cái khải tượng của Chúa, của Ngài, cho hội thánh của Chúa. Thành ra mỗi hội thánh, Chúa đặt để cái khải tượng cho người mục sư trong cái chỗ hay là Chúa chỉ định đó. Thành ra người mục sư không những phải rõ khải tượng của Chúa, nhưng đồng thời phải truyền đạt, khơi động người khác trong cái khải tượng của Chúa đặt để cho hội thánh của Ngài. Công vụ cái sứ đồ đoạn 19 câu 10, cái khải tượng này người mục sư phải rõ ràng, phải mất ăn mất ngủ, phải truyền đạt cho được. Có thể là phải lập đi lập lại mỗi tuần lễ hay là mỗi tháng, hay là lâu cũng phải lập lại. Nhưng mà nếu mà không có sự lập lại cái khải tượng này thì hội thánh sẽ siêu hóa và chết đi. Công vụ sứ đồ đoạn 19 câu 10 mà Chúa đặt để trong lòng cái khải tượng cho Phaolô. Việc đó cứ 2 năm đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Giu-đa hay là người Gây-rét đều nghe đạo Chúa. Cái khải tượng đó phải có trong người mục sư, trong tấm lòng, trong cái sự kêu gọi phải có. Như vậy cái khải tượng Chúa đặt để cho người mục sư tại hội thánh West Houston hay mục sư Sơn cho hội thánh West Houston trong cái vấn đề truyền giáo mang đạo của Chúa như thế nào? Đạo của Chúa phải lan tràn trong cái thành phố Houston. Đạo của Chúa phải lan tràn trong tiểu bang Texas. Đạo của Chúa phải lan tràn cho đất nước Hoa Kỳ này và đồng thời khắp nơi trên thế giới. Cái sứ điệp này, cái khải tượng này phải lập đi, phải lập lại. Chứ biết phải làm như thế nào, nhưng mà phải lập đi lập lại. Tạ ơn Chúa, cái tuần lễ vừa qua khá đông con cái Chúa nghe được cái sứ điệp này, đi ra chợ Hồng Kông. Quý ông bạn cho em đi ra chợ Hồng Kông cái chủ nhật tuần lễ vừa rồi, kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa. Người đi đến để nghe phúc âm giống như cái từng cái làn sóng. Anh Hải nói lần này đi ra đông mà không có đủ người gia đình tin Chúa. Ngay cả em Christopher là cái người coi như là autism, tự kỷ, mà được anh John với Cindy nuôi dưỡng để mà bắt đầu nói được giản dị lên. Mà ngay cả Christopher cũng làm chứng cho được hai người tin Chúa trong cái sự kêu gọi. Thành ra đôi khi Chúa cho những cái khải tượng để mà ứng nghiệm, cái khải tượng để mà nâng đỡ, để mà thúc đẩy cái người mục sư đó, nó xảy ra. Cũng giống như 3 tuần trước Chúa cho ông Tấn trong cái sự cầu nguyện ông sống trở lại được 3 tuần để sắp xếp cái vấn đề tang chế, để mà tư giả quý ông bà anh chị em những cái gì mà ông bị còn trở ngại giữa quý ông bà anh chị em và ông giải quyết hết trơn, để rồi ông được sự thánh thời, không vướng bận để mà gặp Chúa. Mọi sự đều có lý do cả trong cái khải tượng đó. Thành ra quý ông bà anh chị em, nếu mà cứ nghe mục sư cứ nhắc đi chứng đạo truyền giáo vân vân và vân vân, ảnh hưởng tới cộng đồng vân vân và vân trong công việc xã hội, bởi vì đó là cái khải tượng Chúa ghi chép trong Kinh Thánh. Ngày nào chúng ta làm đúng lời Kinh Thánh dạy, hội thánh sẽ được tốt lành, gia đình quý ông bà anh chị em được tốt lành, và cá nhân hay công việc của quý ông bà anh chị em được tốt lành. Người mục sư phải hy sinh. Công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 24. Hy sinh là đặc tính Chúa kêu gọi những người mục sư trong cái đời sống của mình. Lời của Chúa chép rất là hay. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu. Để làm gì? Cái câu này thường thường đó, mình đọc khúc đầu mà mình quên đọc khúc sau. Để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hy sinh trong mọi sự, nhưng mà cái kết quả của sự hy sinh đó là làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Chứ không phải là hy sinh khơi khơi, tôi hy sinh cái này, hy sinh cái kia, nhưng mà nếu không mang lại được cái kết quả làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời, thì cái sự hy sinh đó vô nghĩa. Vì ông bạn nhớ, như vậy biết thì mục sư Chúa kêu gọi như thế nào rồi. Như vậy cái chức năng của người mục sư là như thế nào? Lời của Chúa chép: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy Đức Thánh Linh đã lập cho anh em làm kẻ quay sắp để chăn hội thánh Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính hứa của mình. Rồi cái bắt đầu qua bên phía thứ nhất, đoạn 5 câu 1. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em, hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, rồi để làm gương tốt cho bầy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con cái Chúa, có ba chức năng mà người mục sư, hay là cái danh từ được sử dụng, mục sư, giám mục và trưởng lão. Ba cái chức năng này, Phaolô coi như là viết để mà diễn tả về một người, nhưng mà ba cái chức năng. Thứ nhất, mục sư. Mục sư là người chăn bày, nuôi dưỡng con cái Chúa trong lời của Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em thắc mắc hay là bắt bẻ mục sư, lật Kinh Thánh ra, nếu mà mục sư Sơn hay bất cứ người mục sư nào giảng không có trong Kinh Thánh hay là sai trật lời Kinh Thánh thì mang Kinh Thánh ra hỏi. Nhưng mà đừng có đọc chuyện Tùng Bà Tùng Long hay là cái gì đó, Rick Warren, cũng sách ai viết đó, rồi bắt bẻ. Phải trở về lại cái nguồn, tức là lời của Chúa. Tại vì mỗi người có một cái ý riêng để mà diễn tả, nhưng mà trong mọi sự phải trở về lại lời của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa trong hội thánh có 3-4 anh em giúp đỡ tôi, tuần nào cũng nghe lại những cái audio. Chỗ này mục sư có thể giảng không có được rõ ràng, cho tôi biết, cái tuần tới tôi lặp lại để làm cho rõ ràng hơn. Và quý anh, các anh em đó vẫn tiếp tục làm giúp đỡ tôi từ năm này qua tháng nọ. Tại đôi khi lên trên đây không biết tại sao, đôi khi rớt chữ, đọc câu Kinh Thánh, cái tuần vừa rồi đây đọc câu Kinh Thánh rớt một chữ, tôi có 3 người cho ý kiến rớt cái chữ đó. Quý vị biết tôi rớt chữ nào không? Mà quý vị nghe đọc tới cũng đọc theo tôi, rồi cũng rớt chữ theo tôi luôn. Thành ra chúng ta lật lại trong Matthew, đọc đoạn 28, câu 19. Có ai thuộc câu đó không? Tôi rớt một chữ. Tôi nhận tới biết bao nhiêu cái comment, email, nói mục sư rớt một chữ, mà rớt cái chữ này đó là rớt luôn cả cái câu Kinh Thánh. Quan trọng vô cùng. Tôi đọc lại cái câu này và tôi sẽ nhắc cái chữ nào mà bị rớt cái tuần vừa rồi đây. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tên cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Tuần vừa rồi đấy tôi rớt chữ nào? Không có chữ cả. Tuần vừa rồi đấy tôi đọc như thế này, câu 20. Và dạy họ hết cả mọi điều. Rớt mấy cái chữ giữ. Chữ giữ đó. Phải dạy họ giữ hết mọi điều. Thành ra có thể lỗi tại tôi. Đôi khi rớt cái chữ như vậy. Quý ông bạn cho em nghe Kinh Thánh rất là nhiều, nhưng mà ông chịu giữ lời của Chúa. Học rất là nhiều, dạy hết mọi điều, nhưng mà không ai giữ hết. Thành ra là lỗi của mục sư. Tôi tạ ơn Chúa, những con cái Chúa đã nhắc thôi. Mục sư ơi, nếu mà mục sư tiếp tục đọc như vậy đó, con cái Chúa là cũng giống như đọc lời của Chúa, nghe lời giảng dạy, nước độ La Môn, phải nghe rất là nhiều, mà không có giữ lời của Ngài. Tạ ơn Chúa. Thành ra người mục sư, trong cái chức vụ chăn bày, rao giảng, nuôi dưỡng con cái trong lời của Chúa. Cái chức vụ thứ hai là giám mục, tức là vấn đề điều hành, vấn đề hành chánh. Lời của Chúa nói cũng phải làm điều này nữa. Hội thánh không phải rao giảng lời Chúa, nhưng còn điều hành hội thánh. Nhưng mà cái người mục sư phải rất là cẩn thận, tại đôi khi điều hành nhiều quá, cái quên mất cái bổn phận chính là rao giảng, dạy dỗ con cái Chúa. Thành ra cái tuần vừa rồi đây tôi cũng cười cười, nói chắc là tại tuần vừa rồi đây điều hành nhiều quá, Thành ra khi đọc câu Kinh Thánh rớt mất cái chữ giữ. Dạy hết nhưng mà không có giữ lời của Chúa. Cái này chỉ nói vui vậy thôi. Đồng thời là người trưởng lão, cái chức vụ người trưởng lão để làm gì? Để làm gương, quý ông bà anh chị em ơi. Làm gương, làm gương trong cái sự dâng hiến, làm gương trong cái sự đều đặn thì thờ phượng Chúa, làm gương trong cái sự học hỏi lời của Chúa, làm gương trong cái vấn đề đi chăm sóc, nuôi dưỡng. Cái chức vụ trưởng lão làm gương. Thành ra không có phải là tại lớn tuổi, già tuổi rồi cái làm kêu là trưởng lão, gọi cái tên là trưởng lão. Nhưng nếu cái người đó không có làm gương được thì cái chức vụ trưởng lão không có thể sử dụng được. Đó là lời của Chúa dạy về cái chức năng của mục sư. Thành ra người mục sư phải làm mục sư là chăn bày, nhưng đồng thời phải điều hành. Nhưng đừng có để cái điều hành làm quá rồi rớt mất lời của Chúa, không có chăn bày được. Nhưng bao giờ cũng phải làm gương. Hai cái điều nguy hiểm cho người mục sư khi hướng dẫn hội thánh, tức là bi quan quá hay là quá năng động. Một đàn này quá năng động, đi quá nhanh, hội thánh theo không kịp thì cũng nguy hiểm cho hội thánh. Coi như là tướng kêu hô, cái tướng chạy trước đằng sau không có lính thì không có tốt. Nhưng mà đồng thời quá bi quan, quá thụ động, không có làm gì hết trơn thì cũng không được. Là nói cái người mục sư phải cân bằng. Hội thánh mà chậm thì phải làm sao kéo lên cho nhanh để mà nâng đỡ tinh thần. Nhưng mà phải cân bằng được hai cái điều này. Nếu mà thái quá thì rất là không có tốt cho hội thánh của Chúa. Thành ra quý ông bà anh chị em, cầu nguyện cho tôi trong cái vấn đề thăng bằng này, cũng giống như cầu nguyện cho Reverend Chris Salk, mục sư nhiệm chức Chris Salk, trong cái vấn đề cân bằng giữa hai cái điều này. Nhưng mà quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em ơi, người mục sư phải là người lãnh đạo tôi tớ. Nhưng mà cái chữ tôi tớ này đôi khi bị hiểu lầm rất là nhiều. Tôi tớ tức là tôi tớ cho Đấng Christ, Chúa Giêsu Christ, để trang bị thánh đồ làm công việc Chúa trong các mục vụ. Cái vai trò tôi tớ là như vậy. Bởi vì tôi tớ của Chúa Giêsu Christ thành ra mới nhịn được. À, nếu Chúa Giêsu từ ngôi cao quý, vua trên mông vua, Chúa trên mông Chúa, hạ xuống làm con người thấp hèn nhất để mà trả giá chuộc tội cho chúng ta, để mà chịu chết trên thập tự giá, huống hồ chi người mục sư trong cái sự kêu gọi của Chúa làm tôi chứ, có nghĩa là bất chước giống như Chúa Giêsu Christ. Chúa chịu nhục tới đâu, người mục sư chịu nhục được tới đó. Chúa bị người ta đánh đập, người ta cằn nhằn, bên Mỹ này thì không dám đánh đập tại vì đồng hồ là đồng tới luật pháp. Nhưng mà đánh bằng lời nói, đánh bằng vu vơ, đủ thứ chuyện cả. Đôi khi phải chịu nhục bởi vì bất chước Chúa Giêsu Christ. Ngài bị ném đá, Ngài bị nhổ nước bọt, Ngài bị mắng chửi, nhưng mà Chúa vẫn làm công việc của Ngài. Thành ra phải bất chước Chúa Giêsu trong mọi việc. Người mục sư phải bắt Chúa Giêsu trong sự phục vụ. Người mục sư là tôi tớ cho những người mà người mục sư phải lãnh đạo. Quý anh em, tôi lãnh đạo quý anh em, có nghĩa rằng tôi là tôi tớ cho các anh em. Tôi làm lãnh đạo để mà tôi tớ cho các anh em, để hướng dẫn, trang bị, động viên các anh em, để giúp đỡ con cái Chúa hay các anh em đi theo đường lối Chúa. Đúng, tôi tớ trong cái ý nghĩa như vậy. Như vậy, thứ tự ưu tiên người mục sư làm gì? Thứ nhất, rao giảng lời của Chúa, lời của Chúa trong Kinh Thánh. Nếu không phải lời của Chúa đọc theo sách bà Tùng Long hay là Quỳnh Giao, tại vì nhiều người cũng nói với tôi tại sao ông đọc mấy cuốn sách như vậy, lâu lâu thêm những cái điều trong đó dạy dỗ thấy cũng hay lắm. Thì tôi nói có thể nói chuyện ngoài phòng thông công thì được, nhưng mà trên bục giảng không có dám nói như vậy. Tại vì nếu người mục sư không rao giảng lời của Chúa, Chúa phạt nặng hơn lời người nói. Phải yêu người trong bầy Chúa giao, phải love people. Đương nhiên yêu con cái Chúa trong hội thánh, Chúa giao cho người mục sư cái trách nhiệm chăm bày, phải yêu cái bày của mình, nhưng đồng thời phải yêu người ngoài kia thì mới có thể rao giảng phúc âm bởi cái tình yêu đó để đem người đến với Chúa Giêsu Christ để họ được sự cứu rỗi. Và con mắt bao giờ cũng phải chú tâm nhìn vào Chúa Giêsu Christ cả, bởi vì cái cuộc đời người nếu không chú tâm vào Chúa, nó giống như con thuyền nó bấp bênh như thế này, nó lộn xộn cả lên. Bây giờ nói như vậy, nói nhiều về mục sư rồi, bây giờ tín đồ thì sao? Tín đồ và mục sư. Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 12-13 nói rất là hay. Hỡi anh em, có nghĩa là con cái Chúa, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn dạy bảo anh em. Để ý ha, kính trọng, tuân theo Chúa mà chỉ dẫn anh em. Hãy lấy lòng, thường thường mình rớt cái chữ rớt đi, nói lấy lòng yêu thương thôi. Nhưng mà Kinh Thánh chép, hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cỡ công việc họ làm. Rồi cái kết luận, hãy ở cho hòa thuận với nhau. Như vậy về cái phương diện người mục sư, làm sao người mục sư biết được con cái Chúa kính trọng và rất yêu thương người mục sư? Làm sao biết được điều này? Chỉ biết điều này khi con cái Chúa ở cho hòa thuận với nhau. Khi con cái Chúa kính trọng và rất yêu thương người mục sư, lời Kinh Thánh chép thì ở cho hòa thuận với nhau. Thành ra cái đau khổ nhất của cái người mục sư đó, con cái Chúa cãi lộn hay là lộn xộn trong hội thánh đó, có nghĩa rằng con cái Chúa không có kính trọng, không có yêu thương mục sư. Và đồng thời, khi con cái Chúa ở trong cái sự hòa thuận với nhau, có nghĩa rằng con cái Chúa kính trọng và rất yêu thương mục sư. Tại vì nhiều người có thể nói, tôi kính trọng mục sư, tôi yêu thương mục sư. Trọng mục sư nói, à hả, kính trọng yêu thương, nhưng mà cứ cãi lộn với nhau hoài. Có nghĩa là không có kính trọng yêu thương mục sư, nói chơi cho vui vậy thôi, nói giỡn, qua loa, bù trừ, bù trớt vậy thôi. Là đã cầu nguyện Chúa, khi quý ông bà, anh chị em yêu thương lẫn nhau, hòa thuận lẫn nhau, hiệp một lẫn nhau để làm công việc Chúa trong bất cứ cái ban ngành nào quý ông bà anh chị em phục vụ, thì tôi nhìn thấy điều đó, tôi biết rằng quý ông bà anh chị em kính trọng và yêu thương, rất yêu thương người mục sư. Cái điều này áp dụng trong gia đình, vợ chồng với nhau, quý ông bà anh chị em cũng giống như quý ông bà anh chị em nói, tôi yêu Chúa Giêsu Christ. Nhưng hai vợ chồng cứ cãi lộn với nhau rầm rầm. Có nghĩa rằng quý ông bà anh chị em không có yêu Chúa Giêsu Christ, không có thờ phượng Chúa. Đơn giản vô cùng. Tại nếu không có cái bề dọc giữa sự liên hệ giữa người với Chúa thì sẽ không có cái sự liên hệ tốt lành để ngang với nhau. Hai vợ chồng không có yêu thương nhau được khi không có cái sự thông cảm hòa hiệp với Chúa Giêsu Christ. Người nào nói với tôi con yêu Chúa lắm, nhưng ngó qua người vợ mình, ngó qua người chồng mình, ngó qua anh em chị em mình trong gia đình, nói mấy người này yêu thương không nổi, có nghĩa rằng không có yêu thương Chúa, không có thờ phượng Chúa. Đơn giản vậy thôi. Kinh Thánh tuần trước sư đồ Giăng nói người đó là người nói dối. Nói dối với người thì dễ, nhưng nói dối với Chúa, một ngày nào đó Chúa sẽ kêu gọi, trình diện, tường trình những cái điều mà mình nói, mình làm. Hãy áp dụng điều này của ông bà anh chị em ơi. Lời của Chúa chép, anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ quái sắp để chăn hội thánh Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng huyết chính mình. Quý ông bà anh chị em ơi, để kết luận, mục sư có kêu gọi không ai khác có. Tại vì cái mục sư không phải là cái nghề. Mục sư có cái trách nhiệm không có ai khác có. Hebrew đoạn 13, từ câu 7 tới câu 17. Mục sư có trách nhiệm giải trình không ai khác có. Tại vì cuối cùng ông phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Mà khi Chúa phạt, tôi đã thấy cái điều này rất là nhiều. Thành ra tôi run sợ vô cùng. Tại vì nhiều người mục sư bị Chúa phạt, bạch phạt là khủng khiếp vô cùng. Và quý ông bà anh chị em cũng biết rồi, khi mà mình không biết luật á, thì giải quyết vấn đề nó khác, cái cán cân của Chúa nó khác. Khi mà đã biết luật rồi mà phạm luật đó, thì nó khác. Cái chức việc, cái chức vụ Chúa đặt càng cao bao nhiêu thì càng phải giữ mình bấy nhiêu. Bởi vì cái hậu quả, cái trách nhiệm và cái hình phạt nó càng cao bấy nhiêu. Phải nhớ cái điều này, đó là lời Chúa dạy. Thành ra cái sự cẩn trọng, cái sự giữ mình, cái sự chăn bày, cái sự quay sắc, Chúa giao cái trách nhiệm lớn vô cùng quý ông bà anh chị em ơi. Nếu một mình cá nhân, một sư sơn cá nhân không có giữ chức vụ, ông muốn làm gì làm, không hay nói, cá nhân mà. Nhưng mà khi Chúa kêu gọi giao cho cái chức việc chăn bày của Chúa, cái đó khác, phải chịu trách nhiệm. Cái list danh sách của hội thánh là 500-600 người, còn cái Chúa sinh hoạt bình thường mỗi tuần lễ 170-200 người. Phải chịu trách nhiệm cho từng con cái Chúa. Một người con cái Chúa trong hội thánh đau khổ, ông mục sư phải chịu trách nhiệm, phải chịu sự đau khổ đó. Một con cái Chúa mất công ăn việc làm, ông mục sư cũng phải áy náy cầu nguyện để có công ăn việc làm. Gia đình con cái Chúa bị lộn xộn, tâm linh ông mục sư cũng bị lộn xộn, phải giải bày, phải giải quyết. Con cái của quý ông bà chị em, con cái Chúa bị trục trặc cái điều gì đó, người mục sư cái chăn bày cũng phải chịu liên đới trách nhiệm trong cái vấn đề đó. Đó lý do tại sao 7 ngày một tuần người mục sư cá nhân tôi đến nhà thờ của Chúa, ngoại trừ cái ngày đi vacation hay là bệnh tật, đến để mà quỳ gối cầu nguyện cho từng con cái Chúa. Không phải cho mỗi con cái Chúa, nhưng đồng thời cho hậu duệ, con cái và hậu duệ của quý ông bà anh chị em. Bởi vì khi con cái hay hậu duệ của mình nó rung rinh thì con cái Chúa cũng rung rinh luôn. Nó ảnh hưởng tới mức như vậy. Và một người phải chịu trách nhiệm ba đời. Quý ông bà anh chị em nhớ, ráng giữ mình, bởi vì quý ông bà anh chị em ảnh hưởng, chịu trách nhiệm tới ba đời. Đời quý ông bà anh chị em, đời con quý ông bà anh chị em và đời cháu quý ông bà anh chị em. Có thể có người cho sống lâu hơn thì chịu trách nhiệm bốn đời. Đừng có bao giờ khi mà về già thấy cháu mình, thấy chắc mình nó rung rinh như thế này, đau khổ vô cùng. Phải gìn giữ, hướng dẫn hậu duệ của mình đi trong đường lối của Chúa. Bởi vì quý ông bà, mỗi quý ông bà anh chị em là một thầy tế lễ trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời, trong cái đơn vị mà Chúa giao quý ông bà anh chị em chăm sóc, có nghĩa rằng gia đình của mình. Gìn giữ điều đó. Người mục sư cuối cùng chịu trách nhiệm trước tiên là với Chúa, sau đó là thân thể của Chúa, tức là hội thánh West Houston ở đây. Xin hội thánh đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, toàn năng ba ngôi, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở cá nhân con và đồng thời nhắc nhở của hội thánh, để chúng con biết rằng người mục sư cuối cùng chịu trách nhiệm trước tiên với Chúa và sau đó là thân thể của Chúa. Và cũng nhắc nhở con trong sự giữ mình và chăn bày của Ngài. Nhưng mà con cũng cầu nguyện Chúa để có sự hòa bình, sự tốt lành, sự thông công giữa vòng con cái Chúa, để có thể chứng tỏ được rằng con cái Chúa kính trọng và rất yêu thương người mục sư. Con xin dâng hội thánh của chúng con, mỗi con cái Chúa, trong sự gìn giữ, trong sự bảo vệ và nhất trong sự ban phước của Chúa trong tuần lễ mới này. Và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.